Montreal ngày 23 tháng 6 năm 1983. Thưa các bạn, tôi đã ngưng thuyết giảng 2 tuần vì bài vở quá nhiều, thư từ quá nhiều. Đến ngày hôm nay, các bạn đồng dự chính và nghiên cứu về con đường Phật thì cũng phải lần lượt đi đến. Không kịp tri thức được những lời giảng để đóng góp trong cái giải lý thanh siêu, để cho các bạn nắm được những khuyết tiến hóa để trở về với hư không đại định. Các bạn hẳn đã nghe qua những vị thuyết giảng, bậc sư tiên tri đã nói về khuyết tu học tiến hóa. Các bạn nghe ở trường đời không hiểu cái khuyết là cái gì. Đối với người tu vô vi, luôn luôn chỉ thực hành để bước qua những khuyết tiến hóa của tâm linh. Khuyết đó nó nằm hẳn ở đâu? Trong không mà có. Chỉ nó có những người hành đạo mới thấu đáo được điều này, thấy rõ được điều này, mà chỉ hành mới biết cái khuyết tiến hóa. Nhưng mà khuyết tiến hóa tôi đã trình bày với các bạn rất nhiều ở trong băng giảng. Là nhiều bạn nhắm mắt thấy ánh sáng, thấy cảnh này cái kia nọ, nhưng mà thấy đó nhưng mà không đến gần đó được. Mà muốn gần đó thì phải vượt qua một khuyết tiến hóa của điện giới. Đó là khuyết, đó là mặt khuyết thanh nhẹ của người tu vô vi phải tự đạt. Mà chỉ hành mới đạt, hành với một cách du dương thanh nhẹ, chứ không phải hành với một cái hình tượng, hành những cái sự trở ngại mà mình tạo sự dao động trong nội tâm là tôi muốn gặp vị này, vị kia, vị nọ. Đó không bao giờ mở khuyết cho các bạn được. Các bạn tu trong bình thản thanh nhẹ, biết được phần hồn của chúng ta là phần thanh nhẹ, thanh điển của chúng ta là vượt mức, thì chúng ta nên sống hẳn trong sự thanh nhẹ lúc tham điển. Phải bỏ tâm bỏ tánh, không còn ý phạm vọng động, thì lúc đó sự thanh nhẹ mới phát triển và mở lên và tiến lên, vượt qua những cái khuyết cần thiết giải tiến tâm linh tùy căn cơ của mọi giờ. Cho nên nhiều bạn đã nghe qua những vị giảng sư đó, nhưng mà đâu nào phân tách rõ phải làm sao để thấy nó, chỉ nói thôi. Vì thế gian lấy cái gì mà tả? Vì khuyết đây nó tả trong tâm thức điển giới, không phải hình thù vẽ đặt ở thế gian, không có. Cho nên hành giả phải tu mới thấy rõ. Cho nên bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm Đức Phật đã thành công, đã lưu lại biết bao nhiêu khuyết trong kinh, nhưng mà ai hiểu được khuyết là gì? Chỉ hành mới thấy được. Bước qua Môn Ni Châu, bước qua điển mới thấy được. Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái khuyết là cần thiết, thì chúng ta đâu còn tự ái nữa, đâu còn sự lo lắng nữa. Chúng ta sống trong sự bình thản đương nhiên, đạo là tự nhiên trong tâm phát triển. Mà nếu chúng ta phải lui, không lui lại cái điểm thanh nhẹ đó, thì làm sao chúng ta thấy sự phát triển vô cùng của thanh điển mà chúng ta có thể nhận diện được Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế vô hình vô sắc, nhưng có sự hiện diện của Thượng Đế, Nói vậy thì lạ quá, tại sao vô hình vô sắc lại có sự hiện diện? Cho nên chính các bạn hiện tại đang sống ở trong sự vô hình vô sắc đó, vô thinh là thức của các bạn. Và khi các bạn biết được thức của các bạn rồi, các bạn mới nhận diện được Thượng Đế. Ngài là toàn năng vô cùng, hỏi giới nào không có quyền lãnh hội Ngài, mà có chỗ nào không có sự hiện diện của Ngài. Tùy theo trình độ, tùy theo sự chứa đựng của các bạn mà nhận thức Ngài. Hỏi chứ hiện tại Ngài ở đâu? Ngài ở trong các bạn và ngoài các bạn mà các bạn đâu có thấy. Nhưng mà đăm đăm đi tìm Pháp, đi tìm Phật, đi tìm Ngài, vì các bạn chưa có trình độ bước qua một khuyết sẵn có của các bạn. Làm sao các bạn hiểu được cái việc đó là tròn? Khuyết sao lại tròn? Biết được khuyết là nó là tròn, mà nó tròn trịa, nó là chân lý. Bước qua khuyết đó là đến sự tròn trịa, mà liên hồi liên tục tiến giải sáng suốt. Cho nên khi các bạn nhắm mắt tham thiền thanh nhẹ thì các bạn thấy vô vi, trong không mà có, trong động mà tịch, trong tiếng mà không, trong không mà tiếng. Đó mới thấy cái khuyết nó đã dẫn tiến các bạn. Cho nên nói về vô vi, bút mực làm sao tả cho hết được. Cho nên những môn phái tu học chánh giác luôn luôn khuyên người nên tu đi, nên hành đi. Bao nhiêu trăm năm xưa những vị sư tu khổ hạnh trên núi, rồi những người ở thế gian bị sự vầy xéo của tình đời và bỏ đời qua đạo lên núi thiền pháp, gặp những vị sư đó dạy những người tầm đạo bằng cách nào, chỉ cho việc làm. Việc làm ú ơ, làm cỏ, dọn đá, trồng cây, nó là một triết lý đầy tràn đầy sự sống động trong tâm thức. Nếu hành giả còn nóng nực, còn sân si, còn bận biểu, còn tính chất lợi dụng, thì làm sao biết được giá trị dọn đá, trồng cỏ, trồng cây? Các ngài đó dạy chúng sinh có một chữ nhẫn, vì ngài đã trong cái chữ nhẫn đạt thành. Tại sao kinh kệ đầy bàn mà không giảng, để chỉ cho làm chuyện cú ơ? Nhưng mà hành giả biết làm, chứ biết phục thiện, biết kính nể một vị thầy là người dọn đường đi trước, và chúng ta theo trật tự đó chúng ta đi, lại người đó lại thành đạo. Những người văn học đến tu với một ông thầy, gặp ngài, ngài chỉ biểu tu đi là thấy dặn rồi. Tu sao? Vì trong cái tu, trong cái pháp nào nó cũng có cái đường lối để cho tâm thức khai triển. Thì những vị minh sư chỉ biết nói như vậy là hết, chứ còn có bày vẽ cho bao nhiêu thì cái đầu óc nó chưa khai mở, nó làm sao chưa đựng được. Nhưng mà những nhà trí thức thì nó đã chứa đựng được một giới trần trược ở thế gian, lý luận, luận thuyết. Nhưng mà sự thanh nhẹ, chân chất bên trong nó chưa khai mở. Thì bây giờ có bảo nó làm cái gì thì nó chỉ chống mà thôi. Cho nên những người tu thành đạo không biết nói gì cho những người tu. Tu đi, cố gắng, với nụ cười êm dịu mà thôi. Tại sao không chỉ tận tình? Muôn chỉ lắm chứ, nhưng mà họ không chứa làm sao chịu. Muốn cho họ nhiều đồ lắm chứ, nhưng mà họ không có kho lấy gì chứa. Đó. Cho nên người tu phải hành, phải làm, phải lập lại trật tự, nó mới có chỗ chứa là vậy. Cho nên nhiều bạn đến với tôi không biết nói gì hết. Tôi cũng biết được sao. Người này đến với tôi gieo một chút duyên mà thôi, nhưng rồi một ngày nào đó thì người cũng phải xa tôi. Rồi đến lúc người ý thức được, người mới đi tìm tôi trở lại. Tìm những gì? Để tìm những cái kinh nghiệm hành khổ của tôi. Làm sao được đạt sự thanh nhẹ đó? Mà chính người đã từ giả tôi và chuốc lấy sự nặng trịch. Cho nên có cảnh so sánh đó. Phải qua một thời gian rồi người mới thấy rằng dụng ý của người bạn của ta muốn truyền pháp cho ta bằng cách nào. Vì chúng ta chưa chịu sắp đặt, chưa chịu mở cửa, làm sao đón nhận được pháp. Thì người có trao cũng không trao được. Cho nên người đã chỉ rằng tin đi rồi sẽ thấy. Cho nên các bạn ở đời gặp cảnh khổ, gặp hoạn nạn và sự luyến ái tình duyên, rồi các bạn cũng vẫn ở trong cái khuyết đồng loạn. Mà thích tâm rồi thì các bạn mở khuyết tiên hoa, dứt khoát và từ bỏ nó, mới tiến tới những cái khuyết tinh vi thanh điển. Hỏi cho chúng ta, những bạn tạo đạo ở đây đã gặp những cảnh đó không? Chúng ta đã bước qua biết bao nhiêu khuyết của từ đời lãnh đạo. Có chứ, tất cả chúng ta đều bước qua hết. Nhưng mà quên, tại sao chúng ta quên? Chứ vì chúng ta ham muốn và động loạn quá nhiều. Muốn được liền mà bên trong kho không có chỗ chứa, không có trật tự. Muốn đem vô nhưng mà bên trong không có trật tự. Cho nên đòi hỏi tu thiền để lập lại trật tự. Khi các bạn lập lại được trật tự thấm nhẹ rồi, các bạn thấy rằng trật tự nó sẽ đi đến với bạn. Kinh kệ là gì? Khai tâm mở huệ là gì? Đó. Trong thực hành các bạn mới có. Chứ dùng lý luận hoài làm sao các bạn có được. Cho nên sự hiểu biết của người đi trước rất có nhã ý trao lại chìa khóa cho tất cả những người đi sau. Nhưng mà người đi sau phải ý thức rõ, phải lập lại trật tự, phải mở cửa lớn rộng để đón được nhiều hơn, là phải hành thiền nhiều hơn. Trước kia các bạn bước vô hành thiền 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút. Rồi các bạn hành thiền cả đêm. Lúc đó các bạn thấy các bạn đã rước được những cái gì? Những sự thanh nhẹ, những sự hạnh phúc. Và các bạn mở mắt xem trường đời, cảnh hối vũ vi, người ta đang động loạn quá chừng. Nhưng mà sự động loạn đó là gì? Sự động loạn đó là minh sư nhắc các bạn. Khi các bạn thấy động loạn và cho đó là động loạn thì chắc chắn là các bạn muốn tránh sự động loạn rồi. Nhờ đó các bạn tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên mọi hành động, kích động và phản động hàng ngày nó đang bao vây và đang nhắc nhở các bạn để các bạn tiến. Các bạn sẽ đục đẽo và lập lại trật tự đó. Cho nên người hành thiện càng nhẹ càng gặp nhiều sự trở duyên.